chính tây tháng 10 năm 2008, bài pháp này là bài pháp số 19, mùa an cư kiết hạ đại thiền biệt sự vô minh của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Thì xin đọc. Bây giờ là tới cái phút cuối rồi, thành ra bây giờ đã đọc cho quý vị nghe tuần tự tất cả những cái bài mà quý vị trình, thì có bài thì ngắn, có bài thì dài, và cái đề tài nó thay đổi, nó rất là không phải là một đề tài chắc chắn. Ví dụ chẳng hạn như trong cái bài pháp vừa rồi mình nói về đề tài sống chết chẳng hạn, bây giờ những cái bài mà ngắn thế này, quý vị thầy nói rất nhiều trong đề tài pháp. Bây giờ người ta hỏi tâm đi và về. Thưa thầy, con thấy rằng khi hành thiền, con thấy tâm con như đứa con nít, nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia. Chắc con mình cô này sẽ không có ai chạy lăng xăng hết này. Con thấy nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về tuốt bên Việt Nam, nó ra tới ngoài Đà Nẵng luôn. Cô nói vậy, cô này người Đà Nẵng, ra tới tỉnh Đà Nẵng, rồi nó nạt nó một tiếng, nó trở lại những điện, nó chạy tới chạy lui hoài. Thầy trả lời: đừng suy nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, tâm đi về Việt Nam, tâm đi qua Mỹ, tâm quay trở lại Miến Điện, mà phải nghĩ rằng tâm chỉ sanh lên, xuất hiện rồi biến mất, chứ tâm không đi đâu cả. Hồi trước thì thầy nói tâm không đi đâu hết, tâm không đi vô, không đi ra, không đi qua Mỹ, không đi về Việt Nam, mà tâm sanh khởi và hoại diệt. Thầy nói vậy. Rồi bây giờ ông đổi lại: tâm không đi đâu hết, tâm sanh lên rồi tâm biến mất. Bởi vì nếu mà nói mà sanh khởi và hoại diệt thì bà con cứ lại nói sanh diệt hoài, thầy rồi cũng chết luôn. Thật ra ông nói không, đổi danh từ lại, ông nói là bây giờ tâm không đi đâu hết, tâm xuất hiện rồi tâm biến mất. Câu chuyện nhà bên Việt Nam trạo lại, xuất hiện lại trong tâm của hành giả. Có vậy thôi, tâm không thống đi đâu được cả. Mình đang ngồi yên thì tự nhiên tâm nó nhảy. Cái câu chuyện ở Việt Nam nó trạo lại trên trong tâm của mình. Thì như vậy tức là nó xuất hiện, tâm trạo lại, tâm nhớ tưởng lại chuyện bên Việt Nam, thì nó trạo trở lại trong tâm của hành giả. Có vậy thôi, tâm không có thể phóng đi đâu được cả. Thầy tôi và Thượng Sử Minh thường dạy như thế này: tâm tham không biết phân biệt giữa muốn và cần. Ví dụ như đồ ăn này là đồ ăn người ta sắp ra đấy, cho bà con lấy đó. Hồi trước ở đây năm ngoái, từ trước cho tới năm ngoái, thì năm 1999 cho tới năm ngoái đó, là cái chế độ ăn uống ở tại nhà bàn á, tại cái trai đường á, là đồ ăn để rồi đi phía dưới đó, quy ni và là quý hành giả cư sĩ á, là mỗi người lại lấy đồ ăn rồi kê mà đem thay của mình về tới cái bàn rồi ăn, chứ không có như bây giờ là như là chọn bàn thì phải, bây giờ là chọn sắp cho bàn rồi vậy đó. Còn hồi trước là cái chế độ là cứ việc lấy ra từng khay rồi quý vị muốn lấy gì lấy. Tâm tham lúc bây giờ đã có một lần có một vị hành giả Việt Nam lấy quá nhiều, lấy đồ ăn quá nhiều, thành ra người ta lên ta cứ than thở với cái vị mà phụ trách ở trai đường. Thành ra thầy thông báo cho sư phòng, sư với hòa thượng nói với thầy nói với sư nhắc hành giả Việt Nam đó có hai vị, một cô thì từ Phước Sơn tới, còn cô khác thì quên biết ở đâu, lấy đồ ăn quá nhiều rồi đem đổ. Thành ra cái người trong nhà bàn họ cảnh tỉnh, họ thấy, họ nói, mà cô này làm rất là nhiều lần. Thì hòa thượng nói khi mà con mình như vậy tức là mình bị cái tâm tham nó sai xử, như đứa con nít, đồ ăn lấy thiệt nhiều, ăn không hết đem đổ của người ta đó. Hẳn cái bài pháp đó hòa thượng dặn luôn đó, cái đó là tâm tham đó. Bây giờ mình ăn đi, ăn mình thấy nhắm, ví dụ chẳng hạn như mình nghĩ rằng 10 phần mình ăn thì bây giờ mình lấy chừng 6-7 thôi, rồi mình ăn xong rồi mình đi trở lại. Mình đi tới đi lui 2-3 lần, nhà bạn không có nói gì hết trơn, ở trên trai đường quý cô không có nói, nhưng mà nếu mà quý vị lấy nhiều đồ ăn mà quý vị đem đổ đó, bây giờ thì chắc có lẽ không có cái trường hợp nó xảy ra rồi, nhưng hồi xưa là vậy đó. Nếu mà làm như thế, hòa thượng thường nói đó, mình bị tâm tham sai xử rồi đấy, mình làm như đứa con nít, áo cùng mua cho thật nhiều mà không bao giờ thấy đủ, y lần nào cũng thăm hết trơn mà có thiếu đâu mà cứ xăm hoài. Tâm sân không phân biệt đúng sai, đây là lời của hòa thượng Sư Minh Chết mà khi chép lại từ chắc là năm 2001. Tâm sân không phân biệt đúng sai, khi mình nổi sân lên rồi là mình, người ta nói có đúng nữa là mình cũng cãi cho tới nơi tới chốn, vì lúc đó là cái bản ngã của mình nó rất là mạnh và nó sai xử, mình phải nói mặc dù là mình tái ẻ, mình cứ nói như thường. Thành ra tất cả những cái đó thì hòa thượng nói là mình đang bị phiền não sai xử, làm những chuyện bậy bạ ngu si như đứa con nít. Nên hồi nãy mình nói là tâm con nít là vậy đó. Cô này nói tâm con nít, sẵn đó thì hòa thượng chỉ cho mình coi làm thế nào là tâm con nít. Rồi bây giờ người ta thường hỏi thầy lại đây thầy dạy chúng tôi quay tâm, quay tâm. Bởi vì nhờ quay tâm này mới thấy tâm chạy này, nhờ quay tâm mới thấy tâm thống, tâm đi đằng này, tâm đi đằng kia, chạy lăng thang suy nghĩ đủ thứ chuyện. Như vậy là thưa thầy, tại sao mà mình phải quan tâm, mà quan tâm có lợi ích gì? Thứ nhất là bây giờ phải học cách sắc, cách thế nào để mình biết quan tâm. Thì thầy lần trước một vị hành giả hỏi, bây giờ nếu mà con là cái người mới vô mà con tập thì thầy phải tính sao đây? Thầy chỉ cho tôi biết cái tâm chỗ nào để làm sao mà quan tâm. Thì ông thầy nói cái tâm nó vô hình, rất là khó chỉ. Rồi bây giờ chỉ thầy chỉ cho cái trò thôi, ví dụ chẳng hạn tôi biết quý vị đắp tay lại, quý vị có cảm nhận cảm xúc không? Nếu có cảm xúc là quý vị, cái tâm quý vị đang có sự để ý đấy. Thì đó gọi là mình coi cái tâm đó là không biết nè. Thưa thầy, tại sao coi tâm mà coi tâm có lợi ích gì? Coi tâm để thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Như vậy là nếu mà các bạn mà coi tâm mà giỏi đó, tới một lúc là mình thấy, ví dụ như nổi sân lên là mình không chấp nữa. Mình không nói rằng trời ơi sao mà tôi sân vậy, tôi nói những cái lời gì kỳ cục vậy, mình người tu hành mà sao mình nói gì kỳ vậy, ví dụ như vậy. Thì là khi mình quan tâm rồi mình thấy cái này là nó sinh hoạt, mình mới hiểu rằng phiền não phải của mình, phiền não là phiền não chứ không phải là của mình. Tâm sân là tâm sân, tâm tham là tâm tham mà không phải của mình. Khi bạn coi được, bạn thấy được tâm, bạn sẽ thấy danh sắc ngũ uẩn nó sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Thông thường chúng ta đồng hóa với thọ. Thế nào là đồng hóa với thọ? Bạn nói rằng tôi cảm thấy, tôi cảm thấy nóng, tôi cảm thấy mát, tôi cảm thấy buồn đấy, tức bạn đồng hóa với thọ rồi đấy. Rồi tôi nhớ như vậy, tức là bạn đồng hóa với tưởng. Trước khi quý vị nghe một cái bài pháp cũng nói về tưởng rất là hay. Tôi nhớ như vậy, tức là bạn đồng hóa với tưởng. Tôi biết, bạn đồng hóa với thức. Cái thức là biết, chắc không ai biết trong này. Rồi hành là tôi muốn. Thì bạn nói rằng tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn đi hành thiền, là bạn đồng hóa với hành đấy. Nhưng mà mình nói như vậy hàng ngày trong cái ngôn ngữ của mình, và đôi khi mình có cảm tưởng nhưng lại nói thiệt, thì cái đó là mình đang nói với tâm si đấy. Vì tôi ta bên trong cho nên phiền não mới phát sinh. Lấy ví dụ con nghĩ về câu chuyện gia đình ở Việt Nam, thật ra không có tôi nghĩ, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tiếp tục nghĩ, do đó ngồi đó mà nghĩ tới giờ này qua giờ kia. Như vậy là có cái tâm nghĩ nó xuất hiện, rồi trong đó trong tâm này mình muốn suy nghĩ nữa. Thành ra mình nói tại sao mà con ngồi thiền không biết cái chuyện gì đâu nó cũng kéo tới. Không phải đâu, nó kéo tới là nó bắt đầu thôi, xuất hiện thôi, nhưng mà quý vị trong này có tác ý nữa, do đó nó kéo quý vị đi ngoài, quý vị miệt mài trong đó, quý vị suy nghĩ. Rồi có nhiều người hỏi cho thầy, bây giờ cái chuyện mình chuyện vui đó, chuyện vui không nghĩ, mà sao chuyện buồn cứ nghĩ hoài? Đó, con có một bà gì ghé, bà ác độc với con, bà làm này làm kia, bà đối xử với con rất là tàn tệ. Hồi xưa con còn nhỏ, bà cũng cho con ăn, bà đánh, bà đập như vậy đó. Mà tại sao những cái chuyện đau khổ như vậy mà nó cứ bắt con nghĩ hoài? Thì thầy trả lời là cái cảm xúc của mình lúc mà cái câu chuyện xảy ra nó rất là mạnh. Do đó cái tâm suy nghĩ nó cứ thấy cái chuyện nó ra ngoài cho mình coi, thì cái lực tâm lúc đó nó mạnh quá, mình cái sự mà cái câu chuyện xảy ra làm cho tâm mình quá xúc động, cái lực tâm lúc bây giờ nó quá mạnh, do đó là nó nhớ hoài. Do đó quý vị thấy là khi mà mình sắp sửa chết nó nhớ những cái chuyện này. Mà còn tại sao chuyện vui mình không nhớ? Bởi vì được vui chỉ thoáng qua một chút thôi, mà buồn thì nó đôi khi nó thấm trong tâm của mình, đôi khi và lúc mà ta nói đau khổ khủng khiếp, và cái đó nó cứ giữ hoài trong tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà nó cứ rồi thầy nói một điều khác nữa, tác ý nó nghĩ là tại vì sao nó muốn đem câu chuyện trở thành để nó nói rằng tôi là bị, nó đem tôi ta trong đó, tôi bị người ta ức hiếp vì cái tôi ta đó mà nó cứ muốn nghĩ hoài. Nó thành ra đôi khi nó nói một niệm suy nghĩ thanh khởi, có tác ý nghĩ muốn tiếp tục nghĩ, do đó nó nghĩ. Mình nói vậy đâu có tôi con người đâu có tác ý gì vậy đó, mà nó tâm này nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Cái đó không thể nói, khi bạn quay tâm hoài bạn sẽ hiểu rằng danh sắc hay ngũ uẩn nó sẽ sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai điều khiển trong này hết, mình muốn không muốn nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Có một lần tôi nhớ, từ nay 7 người, trong đó có sư, có một vị người Singapore, hai ba sư người Đại Hàn với là một người tích lan với một người đức nữa mới đi lại gặp Hòa Thượng Sư Huynh. Đó, hồi lúc đó biết Hòa Thượng đang ở đâu thương không nhớ rõ nữa, cái chỗ đó nó cũng rất là xa ở Giang Côn. Thì khi nào người này vô đó thì cái người mà thông dịch mới nói cho Hòa Thượng biết là có một nhóm hành giả thường sinh này là muốn tới ngoại quốc, muốn tới gặp Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho vô. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng đang đi hành thiền, Hòa Thượng Sư Huynh nó sau cái mùa An Cư Kiết Hạ lại đi hành thiền, lại không đi đâu hết á, lại đi hành thiền chỗ này chỗ kia. Rồi cái chỗ đó sư nhớ là cách cái trung tâm của ngài Upanita bây giờ tức là gọi là Xê Mai Vô á, tới gần 8 mai 8 dặm, mà cái đường mới là mịt mù, nó bụi khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Rồi cái chùa đó, ngài tới cái chùa đó ngài hành thiền. Thì khi tụi này vô đó thì đánh lễ ngài xong xuôi rồi, cái ngài mới hỏi ở đâu tới. Thì các sư thưa là dạ, tôi con ở từ Banisarama tới, tức là ở ngoài phố đó, của đó trong rừng chưa có. Rồi cái nói chuyện về vấn đề tác ý, Hòa Thượng nói rằng sư hỏi cái câu thưa thầy với bạch ngài, con ngồi thiền nó cũng bị dịp khoai, ngồi nó cứ dịp lên như thế này, đôi khi nó dịp rất chi rất áo hết. Cái ngài nói một câu liền này đó, cái đó là có tác ý trong đó. Nhưng mà sư đâu có cái tác ý, sư thưa với ngài rằng không, con có tác ý gì đâu, con muốn ngồi yên mà con đâu không muốn nó dịp vậy. Hòa Thượng nói trong đó có tác ý mà sư thấy. Thì đây quý vị thấy, khi mình tập mình sẽ hiểu được cái diễn trình của danh sắc, mình hiểu nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy. Thì dùng chữ tác ý làm như có cái sự cố ý, mà thật ra không phải. Tập này có cái tâm đó, cái tác ý là cái hành uống đó, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Và trong cái phần này thì thầy nói rút gọn trở lại cái lợi ích của sự quay tâm. Quay tâm có hai lợi ích. Thứ nhất, bạn sẽ hiểu sinh hoạt của tâm như thế nào. À, cái tâm nó sinh hoạt như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như có một cô hành giả, cô lại đây cô từ đại học qua, cô mới thưa với thầy năm ngoái, cô nói là sau khi mà con lấy đồ ăn con bỏ trong khay rồi, rồi con đem lại bàn con ngồi đó, con chưa có kịp ăn nữa thì là nước miếng trong này nó trào ra, nó trào ra mà đến đủ là con nuốt, nó trào nó nuốt, nó trào nó nuốt giống như uống nước vậy, vì nó thèm quá. Tại vì cô này rất thích tàu hũ. À, bây giờ thấy cái món tàu hũ cô khoái lắm, nước miếng nó mày trào ra. Thì cô thưa với thầy á, thưa thầy nước miếng nó trào ra mà con nuốt, càng con càng nuốt nước miếng càng trào, con nuốt nước miếng càng trào. Cái một lát này con tức cười, mà con cười bốc đau bụng mà trên giữa bằng ăn con sợ làm động tới hành giả khác, thành ra con đát con giữ càng tức cái bụng con đau quá chừng. Thầy nói cô thấy không, nước miếng nó trào, cô làm cho nước miếng nó trào không? Cô này trả lời là không, con không làm được miếng đạo gì đâu. Thì bây giờ cô hiểu là sao? Bây giờ cô hiểu là nó sinh hoạt của danh sắc này. Tại vì cái tâm nó muốn ăn, do đó nước miếng ở trong thân nó tràn ra. Gọi là quan sát tâm để hiểu cái sinh hoạt của danh sắc này. Như vậy, khi bạn coi tâm, bạn sẽ có được hai lợi ích. Thứ nhất, bạn hiểu tâm sinh hoạt như thế nào. Và thứ hai, khi bạn hiểu rồi thì bạn đưa tới một cái tuệ giác, loại trừ ý nghĩa sai lầm về một bản ngã tôi ta trong danh sắc. Không có ai trong này hết. Đôi khi ví dụ như cái vị trình pháp thầy nói hay đúng, quý vị nói trời ơi thầy khen thì đúng, thật ra thầy không khen cái gì, thầy khen cái chánh niệm của quý vị. Rồi nếu mà quý vị có trí tuệ, thầy khen cái trí tuệ đâu, thầy không nói là thầy khen cái chánh niệm của quý vị hay là cái trí tuệ của quý vị, mà quý vị nói thầy khen tôi nè, do đó mình mới phiền não. Mà đó ông thầy lấy một ví dụ rất là hay, ông nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình học nấu ăn chẳng hạn, mình học nấu ăn ai cũng khen mình hết trơn á, mà thiệt ra đâu có phải của mình cũng đi học chỗ này học chỗ kia, mình lượm qua mình xào tới xào lui mình ra cái món này vậy mà đi đâu nó tôi nấu đó, người nào mà chen vô mà nói khác là bực lắm, là một cái rất là bực á. Đó, bây giờ suy tập tiếp là cái bài đó thì khóc. Tại sao cơ thầy khi mình đọc sách, tâm đọc sách hay là quay một đoạn phim thì cái tâm của mình có những cái cảnh thương tâm quá. Nó xảy ra hay người ta nói về tình mẹ thì tự nhiên trong này tự nhiên con khóc à? Tại sao như vậy? Rồi bây giờ làm sao mà ngừng cái chuyện đó? Đọc sách xem phim mà khóc là bị tâm si. Mới đầu là đá cái bốt liền, khóc đấy, khóc là tâm si đấy. Bây giờ tại sao tâm si này? Hành giả không duy trì chánh niệm nên bị câu chuyện nó dẫn mình đi. Nếu mình đọc sách mà biết duy trì chánh niệm, nó không dẫn mình đi mà nó dẫn mình đi hoài, sư cũng bị hoài. Thành ra một lần mà khóc bắt đầu nước mắt hơi ứa rồi thì biết là ông thầy nói cái này là khi rồi á, và tự nhiên nước mắt nó tụt xuống. Hành giả không duy trì chánh niệm nên bị câu chuyện dẫn mình đi xúc động thì tôi ta chấp vô đó, trời ơi tôi thấy tội nghiệp quá, sao mà thấy thương quá, đó mình đem tôi ta, sao mà thương cái người đó quá, thấy tội nghiệp quá. Cũng giống như mình thấy người ta nghèo, chẳng hạn thầy hỏi mình sao mà cho vậy. Một số năm trước là một số hành giả Việt Nam mình đi qua đây rồi cứ thấy dân làng ở ngoài rồi ta nghèo rồi mình đem đồ cho. Năm nay cũng có một vài chị cũng làm vậy, thì thầy hỏi tại sao cho. Nói giờ thấy người ta nghèo quá, tôi thầy thấy người ta nghèo quá. Nói mình sư thấy người ta nghèo tức là sư phải giàu, mà sao sư là giàu được, sư không có giàu được. Sư ở nhà lầu mà nhà lầu là của chùa chứ đâu phải của sư. Mình đi ở nhà lầu mà đi xin cơm của ta mình ăn, mà nhà lầu có ai, nhà lầu nó phải của mình, nhà lầu của chùa. Mà mình nói cô tôi ở nhà lầu mà tôi đi xin cơm của người nhà tranh à, thì thầy nói mình nói toàn tâm si trọng không. Vì mình có tâm si cho đó mình nói rằng tôi thấy tội nghiệp, tôi thấy thương hại, trời ơi thấy thương hại quá, là tự nhiên xúc động nó tới và mình thấy nước mắt nó chảy ra. Thân và tâm tác động lẫn nhau và rất nhanh, thấy một cái gì nước mắt nó ứa ra liền đó. Mình thấy một cái câu chuyện thương tâm, mình coi một phim mình thấy câu chuyện thương tâm thì tự nhiên nước mắt mình ứa. Thấy người ta nói một câu tự nhiên mình tức cười quá, tức cười ra liền, bật ra liền, nín không nổi nữa. Rồi nghe một câu nói ai đụng tới mình là mặt đỏ lên liền. Thì tất cả những cái đó là thân và tâm nó tác động lẫn nhau đó. Đây là những trình sinh hoạt của thân và tâm đó. Thân đó là thân, khi mà tâm nó bị tác động, nó bị ảnh hưởng, nó bị người nào nói một cái gì làm cho mình khó chịu bực bội là tự nhiên mình cau mặt lại à, người ta chọc mình giận tự nhiên mặt mình đỏ lên. Thì tất cả cái đó là sinh hoạt thân tâm. Nếu quan sát kỹ tâm trước khi xúc động xảy ra, mình sẽ thấy sự làm việc của tâm, sinh hoạt của nó. Khi thấy được như vậy thì lần sau bạn quay phim dù có cảm động hay câu chuyện có thương tâm thì cũng không làm cho tâm của mình nó bị chấn động lắm. Thầy nói là nếu mà mình quan sát được tâm, mình thấy trước khi mà sự xúc động xảy ra nó sẽ có một cái gì nó bắt đầu trước. Ví dụ mình bắt đầu một cái niệm suy nghĩ thấy người ta tội nghiệp quá rồi vậy, thì tự nhiên trong này nó xúc động nó tới. Mình biết như vậy, mình quan sát nó thì tự nhiên lần sau mình không có bị tâm bị chấn động nữa. Một đôi khi tâm sợ buồn hay sợ khóc nhưng vẫn muốn suy nghĩ đến những chuyện làm tâm xúc động, đó là chấp ta. Ta suy nghĩ ta thấy xúc động sanh lên. Khi mình câu chuyện là buồn đó mà, nhưng mà mình cứ ưa suy nghĩ hoài như hồi nãy tôi nói đó, tâm này là tại vì mình có cái ta này đó. Ví dụ như người ta hại tôi hay là người tôi suy nghĩ tôi thấy xúc động đó, mấy cái chuyện này là đem tôi ta trong đó. Phải nhớ suy nghĩ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ, không có tôi ta, đó là chánh kiến. Mấy ai hiểu được điều này? Thầy nói phải nhớ suy nghĩ là suy nghĩ, cảm thọ là cảm thọ, không có tôi ta, cái đó là chánh kiến. Tôi là tôi nói vậy thôi, nhưng mà tôi thấy rất là ít người hiểu điều này. Hiểu là không có làm được đó. Thành ra suy nghĩ tới là mình bị lôi, suy nghĩ nó lôi đi. Cảm thọ tới là tự nhiên mình bị bức xúc với cái cảm thọ, hay là mình bị xúc động. Thì cứ gọi là kêu một là suy nghĩ là suy nghĩ, cảm thọ là cảm thọ, mà không có tôi ta hết trơn mà tại sao khóc. Đấy. Mà khó mà làm vậy lắm. Rất nói thì rất là đơn giản nhưng mà thực tập rất là khó. Hành giả hỏi thưa tiếp, khóc có phải là do tâm sân không? Khi mình đọc sách mà do mình khóc có phải tâm sân không? Khi suy nghĩ về chuyện gì tâm nó buồn, tâm buồn thì người ta ưa khóc. Để quý vị mà đọc hay là quý vị nghe là quý vị suy nghĩ về một cái chuyện gì mà buồn á, thì cái tâm quý vị nó ưa khóc. Tâm không chấp nhận một chuyện gì xảy ra do thiếu trí tuệ, do đó tâm phản ứng. Câu chuyện mình nói buồn hay là mình nói là không vui là tại sao là mình không có chấp nhận cái trạng thái này. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình thấy người ta khổ quá, mình thương người ta quá, mình không chấp nhận là cái nhân quả nghiệp báo của người ta, do đó cái tâm mình nó xúc động. Vì tâm không chấp nhận một chuyện gì xảy ra, vì thiếu trí tuệ do đó tâm không chấp nhận một cái chuyện gì xảy ra, do đó tâm phản ứng. Khi trí tuệ đầy đủ, hiểu rằng chuyện xảy ra là do nhiều nhân hợp lại, khi đủ nhân quả, khi đủ nhân thì quả trổ không tránh được. Bớt buồn, bớt giận, không khóc, khóc vì buồn, sợ cũng khóc. Buồn và sợ đều do sân, khi khóc không rải tâm từ cho ai được. Đây là cái câu chuyện thầy nói năm 2002 đó, lúc đó sắp Hòa Thượng sắp mất rồi. Hòa Thượng đau nặng rồi người ta đưa Hòa Thượng từ Lạc Hương về. Đấy, tình trạng rất là nguy kịch. Người ta báo cho biết là người ta bên ngoài người ta nói Hòa Thượng, nói rằng Hòa Thượng phải đi về, Hòa Thượng không muốn ở trong nhà thương. Nếu mà có câu chuyện gì xảy ra thì cho sư về, vì sư thích cái khung cảnh của chùa chiền nhiều hơn là cái không khí của nhà thương. Mà thiệt ra là cái chỗ hòa thượng nằm đó, ông biết quý vị có đi thăm không chưa, thì có may mắn tới thăm cái chỗ đó, người ta để nguyên cái tầng phía trên cho hòa thượng, không có ai hết, cùng mình hòa thượng ở trên đó. Do như vậy mà hòa thượng nói thôi, nếu mà có câu chuyện gì xảy ra, sư muốn ở chùa, sư muốn trở về chùa. Thì bên ngoài thì nói như vậy, nhưng mà bên trong các bác sĩ biết là cái này là cuối cùng rồi, cái chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của hòa thượng rồi đấy, nghĩa là hòa thượng sẽ trở về chùa và không bao giờ hòa thượng đi đâu nữa. Thì đúng như vậy. Thì sau đó khi mà hòa thượng về, sau đó hòa thượng mất, thì tối đó đó khi mà hòa thượng về đó, thì sư trụ trì lúc bây giờ sư Kutala đó mới nói với phật tử là hòa thượng đi về rồi đó. Thì bà con rất là mừng, nhưng mà sư nói tiếp nữa là cái tình trạng sức khỏe của hòa thượng không có được tốt, vậy thì bây giờ đó bây giờ mình rải tâm từ cho hòa thượng đi, thì đọc như giống như là trăm hạ bà về tinh đà bà về cái gì bà về đó đó, thì đọc hai ba lần nhưng mà nhớ tới hòa thượng à. Rồi câu chuyện là xảy ra đúng vào đêm á, sáng sớm chiều 4 giờ hành giả tới trình pháp thưa với thầy, thầy kể lại cho hành giả Việt Nam, thì nói là hôm sư Kutala nói gì cũng biết, hôm nay sáng trưa hôm nay chiều hôm nay lúc 4 giờ trình pháp á, bà con nói với tôi rằng đã hồi hôm sư Kutala biểu tụi con rải tâm từ cho hòa thượng, mà tụi con ai cũng ham khóc không mà thành ra rải tâm từ cũng được, khóc quá trời quá đất cả. Tại sư Kutala khi sư Kutala nói hòa thượng bây giờ đau nặng lắm, cái tình trạng rất là nguy kịch, là hồi giúp như này khóc không được rồi, rồi kêu sư mới nói là thôi bây giờ mình rải tâm từ cho hòa thượng đi đó. Thầy nói khóc ung sùng sùng vậy mà tâm từ cái gì, tâm đó là tâm sân không thôi à. Thành ra khi mà nếu mà cái gì sư Kutala kể chuyện hòa thượng đau rất nặng phải đưa đi bệnh viện, sư yêu cầu đưa từ bệnh viện về, sư yêu cầu hòa thượng hành giả trình lúc đó là đang tập thiền ở đại trình, sư minh trải tâm từ đến ngài, các hành giả nữ khóc sướt mướt, thầy ông thầy ông mới la, ông mới nói khóc sướt mướt làm sao mà trải tâm từ cầu xin cho hòa thượng ăn ngày phút sau được, hu 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 thì không thể nào trải tâm từ được. Thầy nói vậy. Thưa thầy, có hai loại suy nghĩ, một loại suy nghĩ có cảm xúc cảm giác và một loại suy nghĩ sanh lên rồi mất không để lại cảm xúc nào hết. Đây là một lời trình pháp khác liên quan tới vấn đề suy nghĩ và cảm xúc. Có những loại cảm xúc có hai loại, một loại có cảm xúc có cảm giác, một loại suy nghĩ là có cảm xúc có cảm giác, khi mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó tự nhiên cảm giác nó sanh khởi, tự nhiên cảm xúc sanh khởi, đó là một loại suy nghĩ. Có một loại suy nghĩ thứ hai sanh lên rồi mất không để lại một cái cảm xúc nào hết. Như vậy có đúng không? Câu trả lời, tại sao có những suy nghĩ đưa đến cảm xúc và có những suy nghĩ không tạo nên cảm xúc, hành giả có biết nguyên nhân ấy không? Đó, bây giờ hỏi thầy hỏi trở lại. Có những cái suy nghĩ mà ta tạo nên cảm xúc, đó hồi nãy mình đọc đó, mình đọc sách hay là mình coi cái gì đó, những cái phim mà thấy những cái chuyện thương tâm đó, mình xúc động. Như vậy khi mà xúc động như vậy là có cái sự suy nghĩ rằng sao tội nghiệp quá, thương cái này quá hay là thấy tội quá, thì cái sự suy nghĩ đó nó đưa tới cái sự cảm xúc. Rồi bây giờ thầy hỏi lại, nhưng mà có những suy nghĩ không tạo nên cảm xúc, mình có biết nguyên nhân tại sao không? Thường những suy nghĩ nào làm cho cảm giác trong tâm sanh lên là vì tham sân si đó. Ông thầy nói, ông nhắc liền vậy, ông nói thường những cái suy nghĩ nào làm cho cảm giác trong tâm tức là cảm xúc là cái đó là tham sân si rồi đây. Nhưng mà vị hành giả phải ngược trở lại, có những suy nghĩ đã phát sinh từ trước rồi, như dự định về chuyện gì đó nên tâm không còn dính mắc nữa, khi những suy nghĩ này đến nó chỉ thoáng qua mắt. Câu vị thầy khi mà thầy hỏi tại sao có những suy nghĩ đưa đến cảm xúc, thì vị này đưa một ví dụ cho thầy, như bây giờ có những cái chuyện mà mình đã suy nghĩ trước rồi đó, rồi mình dự định một cái chuyện gì đó, nhưng mà bây giờ thấy làm không được, thôi không dính mắc nữa. Tại ra bây giờ cái dự định nó trở trở lại, mình cũng suy nghĩ vậy nhưng mà nó thoáng qua rồi thôi. Chứ hồi trước mà cái suy nghĩ này mà nó tới là mình thích suy nghĩ rất là nhiều, và trong đó khi mình suy nghĩ có rất nhiều cảm xúc. Trả lời, đây đều là điều mà tôi muốn thiền sinh nhận ra được với bất cứ một kinh nghiệm gì. Khi suy nghĩ về dự định đã tính toán từ trước nhưng rồi quên đi thì thấy nó không có lợi ích hay không quan trọng. Như vậy tùy theo cái nhìn, tùy theo quan kiến của mình về một kinh nghiệm nào đó mà tâm của chúng ta phản ứng. Nói cách khác, tùy theo cái ý của chúng ta mà cảm xúc sanh lên hay không sanh lên. Như vậy là ví dụ chẳng hạn như thầy nói phiền não sanh là tại ý của mình. Mình giờ người ta kể cho mình nghe một cái câu chuyện về một cái người nào đó, mình không có tìm hiểu đúng sai như thế nào, mình nói ồ cái người này nói như vậy về cái nhân vật đó rất là đúng. Cho đó bữa sau mình gặp cái ông A, ông B và C đó là mình nhìn người ta với cái câu chuyện mà mình đã nghe, thì mình làm cái đó là làm cái tâm si đó. Thì tùy theo cái quan kiến ở trong này của mình, do đó mình gặp người ta cái mình giác rồi. Bởi vì sao? Bởi vì những người trước nói rằng cái ông sư hay là cái cô tu nữ này là nhiều chuyện, là đi mượn tiền, là làm chuyện này chuyện kia bậy bạ rồi, nghĩ là ưa dẫn nó đủ thứ chuyện. Do đó mình gặp một cái là chụp mũi ta liền, vì vậy phiền não nó mới sinh khởi. Cái nhìn hay quan kiến của mình về một kinh nghiệm nào đó làm cho tâm mình phản ứng. Nhờ có trí tuệ nên hiểu rằng suy nghĩ về những dự định này không có lợi, không cần thiết, không hợp thời. Do đó tâm chúng ta quân bình, suy nghĩ nó chỉ đến thôi đi. Như vậy khi hành giả mà thấy những cái dự định trong tâm của mình đã làm được, đã tính rồi, nhưng mà bây giờ bỏ, không có làm nữa, rồi bây giờ nó trở lại, mình chỉ thấy là thôi, rồi nó thoáng qua. Thầy nói trong đó là có trí tuệ trong cái đấy. Trí tuệ hiểu rằng cái sự suy nghĩ này không có lợi, không cần thiết, không hợp thời nữa, thôi bỏ qua, tự nhiên tâm nó cùng mình. Ở đây trong tâm hành giả đã có chút trí tuệ nhưng vẫn còn ít quay, cho nên suy nghĩ trào tới trào lui, suy nghĩ trở tới trở lui do tâm tham bên trong còn quá mạnh. Thông thường khi trình pháp cho tôi, hành giả nói rất nhiều về kinh nghiệm, về những gì đang xảy ra trong thân và tâm, có xúc động, không xúc động, tâm quân bình hay tâm phản ứng, mà không thấy tâm quan sát đang làm việc phía sau. Đây là cái điều tổng thể cứ nhắc lại. Đây quý vị mà quan sát một cái gì, quý vị thấy, quý vị nói rằng khi quý vị quan sát cái đó, tự nhiên tâm quý vị xúc động, buồn vui thế nào đó, mà quý vị không thấy cái tâm quan sát ở phía sau. Nói cách khác, hành giả biết mình kinh nghiệm gì mà không để ý tâm biết kinh nghiệm hay tâm có quan sát kinh nghiệm ấy không. Ông thầy nói quan trọng là quan trọng cái tâm của mình á, tâm mình nó có biết cái gì đang xảy ra không. Nếu nó biết cái điều cái gì mà đang xảy ra thì nhiều là đủ rồi, cho dù kinh nghiệm tốt kinh nghiệm xấu không thành vấn đề. Trong tâm quan sát có một quan kiến, có một ý gì về kinh nghiệm mình đang trải qua. Người ta chỉ biết kinh nghiệm mà không thấy cái phần quan sát, cho nên câu không trả lời được câu hỏi tại sao kinh nghiệm của mình lại như vậy như vậy như vậy. Mình kinh, khi mình nhìn cái đối tượng này, cái kinh nghiệm của mình như vậy, khi mình nhìn đối tượng cũng như đối tượng đó mà kinh nghiệm của mình nó khác, khi phản ứng, khi không phản ứng, khi thích không thích, mình có biết tại sao không? Mình tại vì mình không coi có cái tầm quan sát trong này, do đó mình không trả lời được câu hỏi tại sao. Như vậy bức tranh chưa đầy đủ nên hiểu biết cũng còn yếu. Mình biết thấy đối tượng rồi mình thấy cái tâm quan sát mình có cái quan kiến gì không. Trí tuệ thấy được tổng thể nên biết tại sao câu chuyện xảy ra. Phiền não thì chỉ thích nhìn vào đối tượng. Khi mà có trí tuệ, trí tuệ hiểu rất rõ tương quan nhân quả thân tập, có đối tượng, có tâm phản ứng. Mà tại sao tâm phản ứng? Bởi vì có quan kiến cái sau nữa. Thật ra quý vị thấy, gọi là thấy được cái diễn trình đó. Khi có trí tuệ thì trí tuệ thấy được tổng thể và câu chuyện thấy thân thấy tâm rất là rõ ràng. Còn phiền não thì sao? Phiền não thì nó chỉ thích nhìn đối tượng. Đối tượng tốt nó thích, đối tượng xấu nó ghét, là bực. Mình ngồi thiền thoải mái nhẹ nhàng mà thích, trời nóng tâm mình bức xúc bực bội là mình đổ sân. Tức là phiền não là chỉ để ý tới đối tượng. Tham sân dính cứng vào đối tượng. Tôi có hướng tâm hành giả vì tôi có hướng tâm của hành giả vì việc quan sát tâm chánh niệm, vì đối tượng hành giả đã biết không cần nhìn vào nó. Tâm chánh niệm vi tế nhanh và rất khó nhìn, khó nhận ra trong, khó nhận ra bởi vì sao? Trong đó có cái quan kiến. Ông thầy ông nói tôi khi mà quý vị trình pháp, tôi hướng tâm quý vị bỏ đối tượng đi, đừng có để ý cái đối tượng mà coi cái tâm mình có quan sát không. Và khi mà nó quan sát, nó phản ứng tại sao như vậy, cái kinh nghiệm tại sao khi như vậy, khi không như vậy, thì tại vì sao? Là tại vì trong này nó có cái phiền não hay không phiền não. Bây giờ một bài khác nói cũng về tâm nữa. Thưa thầy, thế nào là sự khác biệt giữa tâm nhìn và nhìn tâm? Có sự khác biệt nào không? Tâm nhìn và nhìn tâm. Tâm nhìn là tâm đang có sự chú ý hay đang để ý. Tâm nhìn tức là tâm đang có sự chú ý. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp của sư đây là quý vị đang có sự chú ý, đang có sự để ý, và mình biết cái tâm đó nữa là tâm đang nhìn. Nhìn tâm là tâm đang quan sát sinh hoạt của tâm. Đấy, mấy cái này là quý vị thích thực tập, chứ còn mình nói qua cái danh từ không tâm, quý vị ngàn lát lộn tới lộn lui. Khi tâm chú ý tức là tâm nhìn ra ngoài, tâm sử dụng năng lượng nhiều hơn là khi tâm, là khi nhìn tâm bên trong này hay không. Vì hành giả này phân biệt cho thầy, khi nó nhìn tâm, nó nhìn ra ngoài thì nó sử dụng rất nhiều năng lượng. ví dụ chẳng hạn nó nhìn một cái cây chẳng hạn, lúc đó nó sử dụng rất nhiều năng lượng, nhưng mà nó quay trở lại để nó nhìn tâm, nó nhìn cái tâm này thì làm như nó sử dụng ít năng lượng, đúng như vậy không? Nhưng khi mình nhìn một cái vật bên ngoài thì mình phải dùng rất nhiều, còn khi mà mình nhìn vô trở lại bên trong á thì làm như là mình dùng cái sức ít trở lại, đúng như vậy không? Khi nhìn tâm thái, đây là câu trả lời của thầy, khi nhìn tâm thái sử dụng một chút năng lượng hay một chút gọi là một chút cố gắng để thấy cái gì, năng lượng này là một chút cố gắng hết. Ví dụ thầy phân biệt cho mình cái nhìn và cái thấy khác hoàn toàn đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cái ly trước mặt mình nhìn cái ly đó là nhìn, nhưng mà hai bên xung quanh là mình chỉ thấy thôi. Thành ra cái nhìn nó phải có cái sự cố ý, có một chút cố gắng ở trong đó, thành ra mình nói là có năng lượng đó. Năng lượng có một chút sức ở trong đó, có một chút cố gắng trong khi mình nhìn. Khi quan sát tâm mình phải có chánh niệm, điều này bao gồm sự tinh tấn, trong đó cũng có sức nữa. Khi bạn nhìn cái ly cái đối tượng bên ngoài thì bạn nhìn, bạn phải có cái sự cố gắng, tức là dùng sức rồi. Rồi bây giờ bạn nhìn cái tâm của bạn thì bạn phải có chánh niệm, điều này cũng bao gồm trong đó có sự tinh tấn. Mình nhìn cái tâm được mà tinh tấn là trong đó có sức rồi. Hồi trước mình mất chánh niệm, tâm chạy ra ngoài, bây giờ cố gắng quan sát tâm để bớt phiền não. Muốn chuyển từ ngoài vào trong phải dùng cái sự tinh tấn. Ngay cả khi hồi trước mình mất chánh niệm, tâm chạy ra ngoài, bây giờ mình cố gắng quan sát cái tâm để tâm bất phiền não. Muốn chuyển từ ngoài vô trong phải dùng sức. Đó, ông thầy cũng giảng, ông đưa cái tay vậy. Hồi trước thì mình chạy ra ngoài bị bên ngoài nó lôi mình. Bây giờ đó mình sẽ quay vô trở lại, mình quan sát cái tâm của mình. Do đó nó phải dùng cái sự tinh tấn. Đó, 50-50 đó, quan sát cái tâm của mình thì mà đã dùng tinh, phải dùng cái tinh tấn, tức là có sức trong đó rồi đây. Rồi ông thầy nói, hỏi rằng là khi mà nhìn ra ngoài thì dùng nhiều sức hơn hay là nhìn vô tâm này sức nhiều hơn, thì ông thầy nói ở đâu cũng phải dùng cái sự tinh tấn hết. Để dùng cái sức, tức là sự cố gắng hay là năng lượng, là trong đó có sự tinh tấn, phải có tinh tấn mình mới nhìn được nhìn trong, mình nhìn ngoài. Và ngay cả khi mình không làm gì hết nữa, tâm suy nghĩ, tâm phải dùng sức, vì vậy suy nghĩ nhiều tâm mới mệt. Ngay cả khi mà quý vị không có làm hết, quý vị tưởng là quý vị không có chú ý gì hết trơn, mà tâm quý vị suy nghĩ, thì suy nghĩ hoài, phải dùng sức. Trong khi dùng sức như vậy, tâm rất là mệt mỏi. Thế đó là dùng sức là vậy đó. Không có làm gì hết trơn, đâu có làm gì đâu. Vừa đi chơi, đi siêu lâu mà tâm cứ nghĩ về Việt Nam, nghĩ chuyện này, chuyện kia, tâm suy nghĩ hoài, trong khi nó mệt. Đó là tại vì nó dùng sức đấy. Tuy nhiên nếu tâm mình có những tư duy tích cực, tư duy chân chánh, tư duy lợi ích, tư duy làm cho tâm phấn chấn hoan hỷ, thì bây giờ thật tâm của chúng ta có thêm năng lượng thay vì mệt. Đó, bây giờ những cái tư duy mà chân chánh, ví dụ chẳng hạn như mình thấy rằng mình tư duy chân, mình nói thôi mình phải giữ chánh niệm, đi ra ngoài nó mình cũng phải giữ chánh niệm, ở trong chùa mình giữ chánh niệm, đi ra ngoài mình ráng giữ chánh niệm. Khi mà mình nghĩ như vậy đó, tư duy như vậy, tư duy chân chánh, mình có rất nhiều năng lực và mình cố gắng duy trì chánh niệm bao lâu thì không được biết. Tôi khi lên taxi cái nó quên rồi, nhưng mà ít ra trong tâm mình trước đó mình cũng đã chuẩn bị, thôi ra ngoài mình ráng giữ chánh niệm. Ví dụ một hành giả ngồi thiền thấy tâm thay đổi lẹ quá, lo sợ sanh lên. Tại sao hành giả sợ mình điên? Tâm con bây giờ con thấy như muốn khùng, nó suy nghĩ đủ thứ chuyện, tức là con sợ điên quá. Đó là tư duy với phiền não. Hành giả nghĩ thấy tâm mình nó thay đổi lẹ quá, mình nghĩ chuyện này nó lý chuyện kia, tự nhiên con sợ con sắp sửa điên. Thầy thường nói điên, thầy nói mình có tỉnh đâu mà mình nói mình điên. Từ trước giờ mình không tỉnh. Bậc thánh nhân coi người phàm như chúng ta là một lũ điên, tại vì tham sân si quá trời quá đất, đâu có tỉnh chút nào đâu. Một hành giả ngồi thiền thấy tâm thay đổi lẹ quá, lo sợ sanh lên sự điên, đó là tư duy phiền não. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng nhờ có chánh niệm mình mới thấy tâm mình đã thay đổi lẹ, thay đổi không ngừng, suy nghĩ này làm tâm hoan hỷ trong pháp hành, có đức tin nơi pháp bảo, đó thì ông nói là những cái tư duy mà tích cực á là làm cho tâm của mình thêm năng lượng. Còn mình tư duy mà có phiền não trong nó tạp tư duy đó, thì tự nhiên những cái tư duy đó là làm cho cái tâm của mình nó sợ hãi, những cái phiền não sanh khởi làm cho mình tung xuống. Thì khi mình lo mình sợ tự nhiên cái tâm mình xuống. Khó khăn trong cuộc đời là những bài học giúp tâm trưởng thành. Nếu như vậy tâm không buồn, tâm không bi quan khi có chuyện không hay xảy đến. Đấy, mà Ngài Gotika thường nhắc chúng ta đó, những khó khăn của cuộc đời là những bài học giúp tâm mình trưởng thành. Đấy, tuy như vậy rất là tích cực. Khi có một cái câu chuyện khó khăn trong một cái câu chuyện mà làm cho tâm của mình nó chấn động chẳng hạn, thì nhắc mình á cái khó khăn trong cuộc đời này là những bài học. Nhưng mà thường thường là mình ít học cái bài học này lắm, mình quên hoài rồi mình la mình hét mình khóc lóc mình làm khung sụp. Nhưng mà họ thường nhắc, ai cũng xua vô tika nhắc, khó khăn trong cuộc đời là những bài học giúp tâm mình trưởng thành đó. Nếu mình tư duy được như ngài là tư duy tích cực, có thể là mình chưa làm được cái như vậy nhưng mà mình tư duy đi, mình nhắc mình là kể nó không sao hết trơn, đây là cái cơ hội giúp cho cái tâm mình nó khôn lớn, cho tâm mình trưởng thành. Tư duy như vậy tích cực, hiểu như vậy tâm của bạn sẽ không buồn, không bi quan khi có chuyện xảy đến, khi có chuyện không hay xảy đến cho mình. Khi có câu chuyện không hay xảy đến cho mình tư duy tích cực, mình nói rằng đây là cái cơ hội để mà gì đấy, làm cho tâm mình khôn lớn trưởng thành. Thế chưa quý vị? Thôi bây giờ đổi qua cái chuyện khác. Đấy, nói tâm là làm lát cứ điểm mệt quá, thế bây giờ nói chuyện cúng cơm. Đấy, có một vị hỏi vấn đề cúng cơm. Thưa thầy, mỗi ngày con đều thấy mấy người làm dưới trai đường đem cơm lên cúng hòa thượng Sư U Minh. Ngài mất rồi, cúng ngài đâu có ăn được, sao mà cúng hoài vậy? Ông thầy sư thầy của mình trong đấy, đôi khi hành giả đôi khi hỏi nhiều câu tôi cũng biết làm sao đỡ, hỏi tùm lum hỏi đủ cái chuyện. Câu trả lời: vâng, ngài đâu có dùng cơm mà dường ngài đâu có dùng cơm này mà cúng làm sao mà ăn được, không được đâu. Cúng cơm là ngài. Cái gì nhớ ở bên Việt Nam đó, những vị nào mà theo Phật giáo Nguyên Thủy gọi là chân Nguyên Thủy lâu năm đó, là không có chuyện cúng kiến, không có chuyện cúng cơm. Do đó mà qua miếng điện mà thấy người ta đem cơm lên mà dân trên bàn hòa thượng vậy là các vị không có ưa chút nào hết. Cho nên khi cúng gia đình gọi là cái bằng Nguyên Thủy chính cống. Chính cống không biết mà má thì là hay nói vậy, tụi tôi là Nguyên Thủy chính cống 100% là quý vị không có thêm cái phần nào của đâu có nữa. Thì mình vậy đó, cũng như vậy là phản ứng vậy, mình thấy cúng là mình không ưa, mình không thích. Vậy thành ra cái vị này cũng là muốn mãi cho hỏi tại sao thứ miếng điện phải đi cúng. Mà quý vị phải nhớ này, đừng có nghĩ rằng xứ Phật giáo là cái xứ mà thành chánh kiến. Quý vị bữa nào quý vị đi chai xin vô, quý vị thấy trời họ mê tín dị đoan cũng khiếp. Thành ra mình đừng có bao giờ nhắc những người mà trong tâm tư của mình đi tới chùa, đi tới xứ Phật giáo, đừng có nghĩ rằng tất cả đều là chánh kiến hết, cũng tà kiến gì lắm. Ở đâu có nhân gian là ở đó có tà kiến, là bị gì nhân gian mà ta ưu sinh xỏ, người ta không muốn tu mà ta ưu sinh gì lắm, ta cầu mà sinh á. Nói dài quá, chỉ vì khi nhớ câu chuyện mà chưa dám kể dài quá mất thì giờ quý vị. Thôi bây giờ vô lại chúng cúng cơm. Dạ đúng rồi, ngài đâu có ăn đâu mà cúng, đó là một hành vi tượng trưng để kỷ niệm một người mà ai trong thiền viện cũng đều kính quý. Đó là cái gì mà người ta khi mà ta nghĩ tới ta rất là kính ngài. Do đó mà cái giống là tượng trưng vậy đó. Nhân viên nhà bàn tức là trai đường đó rất hãnh diện được bưng cơm lên dâng cho ngài, hay lên cúng cho Phật, hai phần luôn, phần cho Phật, phần cho ngài. Ngày nào cũng vậy, trơn sáng thì chưa. Nhân viên nhà bàn tức là nhân viên trai đường rất hãnh diện được bưng cơm lên dâng cho ngài. Họ làm như vậy vì họ thương tưởng tới đến một người đã sáng lập tới gây dựng đến thiền viện. Nếu tôi là chủ trì thì tôi không cho làm những cái này, vì đó chỉ là những hình thức giả tạo bên ngoài, đó là thầy nói thôi. Thầy nói nếu mà tôi chủ trì thì thôi tôi chặt mấy cái này, đối với tôi không cần thiết, cúng không thành vấn đề. Họ thường cúng mất rồi đâu có làm gì nữa, mà đâu có cúng kiến gì nữa, đâu có ăn uống gì được đâu mà cúng. Cũng giống như là lúc mà sư ở bên Mỹ năm 2002, sư về ngày 15 tây, sư về ngày 15 hay 16 gì đó không biết, 20 hoặc thượng tịch. Thì khi mà sư về tới bên Mỹ rồi khuya lại, người ta báo cho Hòa Thượng Kim Triệu biết, Hòa Thượng sư bình tịnh lúc bây giờ sư đang ở nhà ngài Phật tử. Sư về đang mới về cái tới nơi chưa có kịp tới chùa, thì Hòa Thượng Kim Triệu ở bên chùa Kỳ Viên của ngài mới kêu cho ngài Phật tử nhắn nửa đêm. Bên Mỹ nó có máy nhắn trong máy, nói cho sư Thí Dũng biết là Hòa Thượng sư bình tịnh rồi. Đấy, thì khi mà sư nghe như vậy thì cái cô đó cũng kêu là tại vì 3-4 giờ sáng mà cô chỉ để trong máy nhắn vậy thôi, thì 8-9 giờ sáng mới nghe được cái câu đó. Thì cần chừng 3 ngày sau á, khi đi về chùa có một cái cô kia, cô nói thưa sư, bây giờ sư về thì con mừng quá. Và tại sao mừng? Hôm nay sư về là tụi con yêu cầu sư cái quýt can này thứ bảy chủ nhật này, nếu mà sư rảnh sư về tụi con ở đây để cúng, để cầu siêu cho Hòa Thượng, cầu siêu cho Hòa Thượng. Thì quý vị thấy người ta nói như vậy thôi làm sao. Mấy người kia cười ồ lên, rơi mà cô vẫn nói tới bờ. Lái siêu nhớ là cậu siêu hai ngày nhé, chứ ngày thứ bảy rồi ngày chủ nhật thì sao mà thử siêu dâu mà siêu, mình chưa biết mình siêu đi đâu, chứ còn hòa thượng sao mà nói gọi là cầu siêu đó. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ dân gian ta nói như vậy thôi. Ông thầy nói nếu mà tôi là tự tiền thì tôi sẽ kêu họ đừng có làm cái này. Tôi sẽ khuyến khích cái gì? Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy hành thiền, ngay cả nhân viên giúp việc cũng phải gia công hành thiền nữa. Là bởi vì sao? Tôi nhớ lại cái câu hòa thượng của thầy của tôi từng nói, ai thương sư kính sư người ấy phải biết tu thiền, chẳng phải ai thương sư là đem cơm cúng cho sư. Hòa thượng á, khi nào mà cái ngày mà bết đây á, cái ngày sinh nhật của hòa thượng á, là người ta cũng không có cúng cơm cúng nước cũng gì hết trơn á, mà đó hòa thượng dặn, ví dụ như ngày mai là ngày bết đây của ngài đó, là khuya này 4 giờ sáng á, toàn thể chùa dậy hết, tăng ni phật tử người mấy người lao động rồi tất cả những người tất cả dồn lên hết trên cái phần trên đó. Chủ chư tăng ngồi thiền cái gì dạ cấm cổng cho nó bắt lên nó ngồi, chư tăng ngồi trước cho kiềm sinh nam rồi kiềm thầy ni rồi kiềm sinh nam kiềm sinh nữ thôi. Cái giờ là 4-5 thầy tha hồ bằng ấy hay quá trời, thấy cái cuộc mà bực đẹp rất ưng, mà bà con ngáy cái cuộc quá trời quá đất. Có một vị mà cũng hòa thượng từ bên Việt Nam qua ngồi gần sư, trời ơi ông cục ơi là cục phù mỏng thở nữa. Bên kia cái đàn cày để mặt một gian đàn cày cho nó nóng cái mà chịu nổi vậy, mà sư ngồi mà sư ngủ được. Thầy ngồi bên cạnh sư, thầy nhìn qua bên này rồi thầy thấy ông cung cái thầy cũng rất cười nữa, mà hôn cái nổi mà thở cái đàn cày chứ tắt luôn rồi nào ngay, thầy cũng hút xuống á, cúi đầu xuống vậy đó, thở tắt cái đàn cày. Mà trong khi ngồi hết cả chùa đó mà cũng vậy đó. Thành ra nếu mà tôi là cậu trường tu thì tôi chỉ dạy những cái chuyện này, tôi chỉ là kêu tất cả mọi người tu thiền, bởi vì tôi nhớ mà thường nói là người nào ai mà thương sư kính sư người ấy phải tu thiền. Và năm nào cũng vậy, cứ tới cái giờ mà lễ mà cái ngày bế đây của hòa thượng thì là chư tăng ni phật tử trong chùa tất cả người nào mà giúp được là phải lên trên kia hành thiền hết, không có trừ ai hết, là từ 4-5. Giống như người ta cúng đồ ăn trong Phật, chư sư ở Mandalay thường đang cúng đồ ăn. Ông nói là người ta làm như thế này là bởi vì cái phong tục tập quán của người Miến. Ví dụ ở trên Mandalay đó có một cái tượng Phật rất là linh, ta nói linh lắm, tên là Mahamuni đó quý vị. Cái vị lên quý vị coi, ông Phật ra ông Phật nữa, chỉ còn cái mặt thôi, còn trong mình nó bọc giống như bao gạo vậy. Tại vì ta đắp cắp vàng, đắp hai vàng, vàng cánh mấy cánh tay, đắp tay, đắp chân, thầy chân cẳng bọc quá rồi quá đó. Bữa nào mà chưa cạo vàng thì bọc dữ lắm, bởi vì lâu lâu cái ban mà quản trị đó họ ra họ cạo cái vàng đó, họ đem cái vàng lên đi bán. Thì là sư thấy vô đó mà buổi sáng thì từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ là Phật tử gian vô được, lúc đó là chư tăng vô. Mà chư tăng là chư tăng nào? Chư tăng tại địa phương đó, họ đi bác về đó, họ chưa dùng, tới giờ đó là họ đem vô cúng Phật. Giống như là Phật là họ sống vậy đó, cúng cho Phật. Cúng xong rồi là lại lần chuối rồi cho đá xong rồi mới đem cơm cho mẹ ăn. Thì là thầy muốn nhắc cho quý vị, nói quý vị đến đây là cái tục lệ của người Miến Điện họ làm như vậy. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra, mình làm như vậy có công đức gì không? Khi mình đem cái cơm tới, mình đi bát về, có được cơm rồi ăn để trong bát. Thường thường ở bên trên miền Bắc Miến á, họ đi bát là các sư đó có từng cái mà cái hộp cái nhỏ này, chứ không biết gọi là cái gì mà nó cà men thì cũng đúng, nhưng mà cái cà men mà dạng từng hộp vậy, họ bỏ ra ăn đó. Rồi những cái cà men nhỏ sắp lên trên cái bát. Thành ra quý vị thấy để ý cái bát mà của chư tăng Miến là luôn luôn nó có cái cạnh nó lên. Là tại sao? Để mà các vị nào mà ăn nguyện trong bát là cái miếng nó mà bẻ lên như vậy á, là để mấy cái hộp nó được rớt, để cái bát mình đi nó dục chọc thì nhờ có cái cành nó đưa lên như vậy thì nó không có rớt, mấy cái hộp nó ăn được. Mà cái thứ hai nữa là cái vị nào mình nhận tiền đó thì đến cái khăn đó, dỡ khăn lên cái tiền bỏ trong cái đậy khăn lại, thành ra người ta thấy cái khăn không mà thiệt là dưới tiền không, thì cũng nhiều chừng 1-2 chát rồi vậy, thì mình nhiều lắm. Đó là sự đi 2-3 chỗ là sẽ thấy một các vị mà tu mà ăn cơm ăn trong bát thì sử dụng cái đó như cái phương tiện để đựng mấy cái cà mè. Còn các vị mà đi bát mà nhận tiền mà sợ ta thấy mắc cỡ thì để cái miếng đó, để cái khăn lên trên rồi dỡ lên thì tự nhiên bỏ tiền vào trong, thì có hai cái cạnh thì tiền cũng rất là ngoài được, và tiền 5 chát 10 chát không. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là cứ mỗi buổi sáng mà chư tăng đem đồ ăn lại mà cúng cho Phật như vậy đó thì có tạo công đức nào không? Câu trả lời: phước đến từ tâm, tâm nhớ tưởng tri ân Phật thầy tổ là tâm thiện, tự nó đã tạo nên thiện nghiệp. Như vậy là cái chuyện mà ta làm tạo nên thiện nghiệp, chẳng phải là không có công đức gì. Bởi vì tâm nhớ tưởng tới thầy, nhớ tưởng tới Phật. Vì cái tâm tưởng đó là cái thiện tâm. Bây giờ nói làm phước là do thiện tâm. Nếu mà tâm thiện, tâm nhớ tưởng tới thầy, nhớ tri ân tới hòa thượng, tới thầy, tới Phật, thì là tâm thiện về đấy, thì là tự nó đã có thiện nghiệp rồi. Ngoài nhớ tưởng còn có tâm cung kính, là một trạng thái thiện khác của tâm nữa. Ngoài cái chuyện người ta tạo công đức, người ta nghĩ rằng ta nhớ tưởng tới vị thầy, tri ân vị thầy, mà có thêm cái tâm cung kính trong đó nữa. Như vậy trong đó nó có hai cái công đức trong đó. Những người cúng dường bậc thực đến Phật thầy tổ, tâm họ mường tượng Phật thầy đang sống lại, bạn cảm nhận gì khi thấy Phật sống lại và đứng trước mặt? Tâm chắc là hoan hỷ lắm phải không? Thiện tâm đang có mặt rồi đấy. Ông thầy nói, ông ấy là khi mà người ta cúng như vậy, trong cái tâm của người ta tưởng rằng đây là Phật và thầy đang sống trước mặt của họ, đây là thầy, đây là Phật đang sống. Do đó cái nghĩ, cái tưởng như vậy đó, thì mình cảm nhận như thế nào khi mà bạn nghĩ rằng Đức Phật đang có mặt trước mặt của bạn, tâm của bạn rất là hoan hỷ. Bây giờ là thiện tâm ở đấy, tâm thiện tâm đang có mặt. Thưa thầy, cúng như vậy có phải là tà kiến không? Vì Phật còn sống đâu mà ăn. Vì này vẫn nghĩ rằng là ông Phật không có, do đó mà mình cũng Phật ăn không được. Tức là cái kết quả muốn Phật ăn, Phật không ăn. Mà ông thầy thì ông nói về tâm, ông nói về tâm thiện. Tâm mà cúng dường như vậy là có cái thiện tâm, là bởi vì sao? Có cái sự nhớ tưởng tới thầy, có sự cung kính. Còn vị này thì nói Phật đâu có ăn đâu mà mình cúng, cũng như vậy là tà kiến. Câu trả lời không, không có tà kiến. Tà kiến là khi mình tin Phật sẽ sống lại và ăn đồ của mình cúng. Đấy là tà kiến đó. Mình cúng cho ông Phật rồi mình còn canh me coi chừng thử có ông ăn chuối, ăn bánh là gì không á. Cái đó là thầy Thế Hạnh ông nói đó hồi nhỏ nhỏ đó, là tôi đứng ở ngoài chùa tôi cứ lấp ló tôi nhìn vô coi cho ông Phật có ăn chuối không. Phật Thế Hạnh nói vậy. Thì thầy nói tà kiến là khi mình tin Phật sẽ sống lại và ăn đồ mình cúng. Phước sinh lên do thiện tâm, tâm tưởng tượng các ngài còn sống, tâm thành kính, tâm hoan hỷ, đối tượng tốt, do đó tâm tốt. Đối tượng đó, đối tượng trước mặt mình là vị thầy của mình, đối tượng trước mặt mình là vị Phật, cho nên đối tượng rất là tốt. Tâm mình tâm thành kính, tâm tưởng nhớ, thành kính và tâm hoan hỷ, đó là thiện tâm ở đây. Một vị trụ trì ở San Tết là một hương phòng đặc biệt và thờ Phật, mỗi ngày đều vào quét dọn dân nước hoặc đấm bóp cho Phật như Phật đang sống thật. Lần làm xong rồi mới ra, mới đóng cửa rồi mới làm chuyện khác. Thầy kể ở trên San Tết, không biết cái tiểu bang, không biết là cái tỉnh nào. Sang là cái vùng mà thầy đi lên đó, lo đó, nó thuộc về Sang đó. Trên đó là cái người đó họ nói cái ngôn ngữ khác với người Miến như thế này. Thì là có một vị trụ trì đó làm một cái hương phòng đặc biệt cho Phật, trong đó có thờ Phật đàng hoàng tử tế. Rồi mỗi ngày vị đó vô quét dọn rồi dâng nước rồi đấm bóp cho Phật nữa. Không biết cái tượng bằng gì mà đấm bóp, chắc bằng gỗ quá thì đó vậy. Mỗi ngày đều vào quét dọn dâng nước cỏ đấm bóp làm như Phật đang sống thật. Làm cái xong câu chuyện đó rồi đó, rồi mới bắt đầu mới khóa cửa đàng hoàng tử tế, mình đi thục lùi đó quý vị. Rồi đó mình đi làm công chuyện khác. Bên ngoài chúng ta thấy vị này chỉ tưởng tượng Phật sống lại, nhưng vì đối tượng là một bậc thánh nhân mới tạo phước, Phật thầy tổ là đối tượng cao thượng. Đó tức là bởi vì bên ngoài thì mình thấy vị này làm như họ cái tưởng nhiều, chẳng phải làm chuyện thiệt, nhưng mà đó đúng ra là nói là vì cái đối tượng là vị Phật, là một vị thánh nhân, do đó là mới tạo cái phước vậy đó. Đây là vì mình tưởng tượng như Phật còn sống, mình vào mình săn sóc Phật, mình quạt cho Phật, mình đấm bóp cho Phật, rồi mình làm xong rồi mình mới lo chuyện khác. Thì cái tâm đó là tâm tưởng, nhưng mà cái tâm tưởng là tạo thiện nghiệp tạo phước. Phật thầy tổ đều là những đối tượng cao thượng, do đó mới có phước. Thưa thầy, nếu thế thì người thân trong gia đình mình chết, con cháu cũng cúng như vậy được không? Không được. Không được. Tại sao không được? Đối với những người thương mình thương, làm vậy mình thêm cái gì? Mình thêm dính mắt, mình làm thêm phiền não, chứ đâu có bất phiền não đâu mà làm. Đấy. Thầy nói cúng Phật thì được, cúng thầy tổ mình thì được, và tại vì cái đối tượng là các cái nhân vật mà cao thượng. Phật thầy tổ là những đối tượng cao thượng, do đó mình phải cúng, do đó cái thiện tâm nó mới thành khởi. Còn mà mình thương người mình thương á, gia đình trong gia đình của mình á, mình cúng như vậy là tâm mình thêm dính mắt, chứ không có thêm, không có bất phần nào chút nào hết. Thiện tâm chỉ sanh lên khi đối tượng trong sạch và thánh thiện. Đây là một hình thức tương tự như chúng ta niệm Phật. Khi bạn niệm Phật tức là bạn nhớ tưởng cái Phật. Đây là một cái đối tượng nó quá thiêng liêng, đối tượng nó quá linh thiêng, vì vậy mà thiện tâm sanh khởi. Ngài Hòa Thượng Uttodhika Di Bác, ngài tưởng tượng rằng Phật đi trước mặt, tâm bây giờ hùng mạnh, chánh niệm rất là rốt ráo, không hồi hợp, lơ đỉnh, dòm bên này bên kia, dòm mấy bà có tắm được không? Thầy hay nói vậy. Các sư đi đó, hỏi thầy hôm nay có thấy mấy cô tắm được không đó. Thì Ngài Sutika đó, để mà đi bát trong nghiêm túc, Ngài tưởng tượng Phật đi trước Ngài, rồi Ngài đi theo sau. Lớp tâm của Ngài, Ngài nói với Thạc sư thầy là tâm của tôi bây giờ rất là hùng mạnh, chánh niệm rất là rốt ráo, tôi không thể hờ hợp lơ đỉnh mình nhìn bên này bên kia được. Là tại vì sao? Đức Phật đi trước tôi. Tâm tưởng tượng tạo nên sức mạnh cho tâm, đó là điều nên làm. Nếu mình tưởng cái gì mà nó tạo nên sức mạnh thì đó là cái điều nên làm đấy. Có một lần có một vị lại đây rồi quên chuyên niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái vị đó buồn ngủ à, thì thầy nói trong khi mà nó buồn ngủ như vậy, nếu mà cô thấy buồn ngủ đó thì cô phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho tôi. Rồi người ta hỏi thầy tại sao mà làm như vậy, thì thầy nói cái người này họ rất quen thuộc với đề mục đó. Đề mục A Di khi mà họ niệm cái A Di Đà Phật, tâm của họ có rất nhiều đức tin, tâm nó bây giờ nó rất là trong sáng, tâm rất là thánh thiện, thì nhờ cái tâm thiện này nó thức tâm ngủ vậy. Tâm ngủ là giảm phiền não, thì thiện tâm nó đưa vô đánh lạng lũng phiền não, may ra nó kéo ra khỏi phiền não. Nhưng mà nếu được thì thôi đi ngủ quách, thầy nói vậy. Là cứ niệm thôi, niệm Phật. Lúc bây giờ đó người khác thì là chuyển tâm qua cho nhiều đối tượng để tỉnh, mà riêng với cô này thì thầy nói nếu vậy lúc bây giờ cô hãy lấy cái đề mục niệm Phật để cô niệm đi, thì tự nhiên cái tâm của cô sáng lên. Khi người có đức tin hùng mạnh lên Tam Bảo, nhớ đến Phật Pháp Tăng, tâm họ hoan hỷ. Người ngoại đạo thì họ thủ sân. Nếu ai đó nhắc đến Phật và Chư Tăng, là thầy nói là khi mà mình là người Phật tử đó, mình là người Phật tử đó, thì mình hoan hỷ cái lắm, bởi vì mình có đức tin đến Phật Pháp Tăng. Vì vậy mà nhớ đến Phật Pháp Tăng là mình rất là thích, mình có thiện tâm sanh khởi. Nhớ đến Phật, nhớ đến thầy đó, mình kính Hòa Thượng Sư U Minh, hay mình kính Phật, niệm Phật, nhớ Phật, thì tự nhiên trong tâm này nó có thiện tâm nó sanh khởi. Nhưng mà đối với người ngoại đạo thì không, họ nhớ tới Phật là họ nghe nói tới ông Phật là họ bực rồi. Thì quý vị thấy mấy người Taliban đó, mấy người Ả Rập đó, họ bắn hai cái tượng Phật đó, họ phá hai cái tượng Phật à, lớn nhất thế giới đó ở đâu bên Afghanistan thì phải đó, bắn không lũng rồi còn lấy cả trong thùng cho nó sập luôn đó. Thì sao đối với họ đây là những cái đối tượng mà không có tốt chút nào hết trơn, phải tiêu diệt, còn không nữa là thấy giòn đó là tự nhiên mà tâm sân để sân khởi. Một vị sư cao hạ đến thăm Hòa Thượng Sư U Minh, khoe với ngài rằng vị này cúng Phật một ngày tới 7 lần. Ông này là vô cũng thắp nhang rồi dân nước rồi làm đủ thứ thay hoa được, mà một làm một ngày một ngày tụng kinh nữa đó, tụng giống như là quý vị nghe quý bà đó tụng buổi sáng đó, tụng dài lắm đó, khi tụng cả tiếng đồng hồ. Mỗi lần cúng Phật như vậy là mất nửa hay giờ hay 45 phút. Một lần mà tôi vô mà tôi lễ Phật thì vậy là tôi cúng thắp nhang thắp đèn, tôi rót nước rồi tôi dâng hoa những đồ đó, tôi tụng kinh đó, mất tới 45 phút. Mà con làm đó một ngày tới 7 lần luôn á, khoe Hòa Thượng Sư Minh vậy đó, khoe tới khoe lui hoài. Thì Hòa Thượng mới trả lời tốt nhất là nên duy trì chánh niệm cho liên tục. Tại sao mà sư không duy trì chánh niệm liên tục 24/24? Như vậy là sư sẽ cúng Phật một ngày và đêm không lúc nào ngưng hết đó. Thì Hòa Thượng thì nhắc về vấn đề chánh niệm, thôi thay vì mình đi cúng Phật một ngày 7-8 lần vậy thì bây giờ mình duy trì chánh niệm đi. Thì mình duy trì chánh niệm mà 24/24 như vậy, mình sẽ là cúng Phật, giờ nào mình cúng Phật cái trơn đó. Mình thực hành pháp của Phật, mà thực hành pháp của Phật là một hình thức mình cúng dường cái Phật đấy. Hòa Thượng Sư Minh ưa Phật tử, không ưa Phật tử để hình Phật trong xe. Đây là một cái tài liệu năm 2001 quý vị ghi chép vô đây vì liên quan tới vấn đề mà để hình Phật như vậy đó. Hòa Thượng Sư Minh không ưa Phật tử để hình Phật trong xe. Tại vì sao? Những người này để Phật trong xe cầu cho được may mắn, khỏi tai nạn, khỏi người ta ăn cắp xe mình. Ở trong xe đôi khi mình để tượng Phật đó, thì Hòa Thượng Sư Minh không thích cái này. Mà cái này là những cái tập tục rất là thông dụng ở bên xứ Miến, và ngay có bên Mỹ họ cũng làm nữa. Ví dụ chẳng hạn như người Phật tử đi mua chiếc xe thật tốt, thật mới ở từ trong cái hãng đem về là tới chùa đậu đó, là vô thỉnh Chư Tăng ra 4-3 ông lúc đầu sư tử cũng biết đi đâu, xe mới mà đi đâu biết đi đâu mà không thấy đi. Tại ra là mời các sư vô trong cái chỗ mà đậu xe đó, vô trong đó cúng tụng lại lục làm cái gì trong đó ung sùng lắm. Phật tử ưa để hình Phật trong xe hay ở yêu cầu Chư Tăng tụng kinh sao để cho may mắn, để khỏi tai nạn, để khỏi mất người ta lấy xe của mình. Đấy. Làm như thế Hòa Thượng, tại sao Hòa Thượng không thích? Bởi vì khi làm như vậy vô tình người ta đã đem Phật xuống ngang hàng với các vị thần hộ mạng. Đức Phật thì hiện trên thế gian này để mà giúp chúng sanh thoát khổ, Ngài tuyên bố như vậy, cái sứ mạng của Ngài là giao quyền dạy cho quý vị một cái giáo pháp cho chúng sanh thực hành theo để mà hết khổ, bớt khổ. Chứ không phải là ông Phật là chúng đây mà ban phước ban phước là ban cách lành cho quý vị. Nếu mà quý vị cứ là cầu Phật hoài đó là cho mua may bán đắt hay là cho sinh con trai hay là làm cái thứ gì đó, quý vị nguyên cả cái dãy của quý vị, tức là quý vị một cách vô tình quý vị đang Phật xuống ngang hàng với các vị thành hồn mạng đấy. Ngài thường nói hãy thờ Phật trong tâm, tức là sao, là vun bồi và phát triển giới định tuệ hay là tứ vô lượng tâm. Bạn đừng có thờ Phật bên ngoài, hãy thờ Phật trong tâm của bạn. Mà thờ Phật trong tâm nghĩa là sao, là vun bồi và phát triển giới định tuệ và tứ vô lượng tâm. Chớ đừng để ông Phật tên kệ, tức là mất công lau chùi quét dọn, đừng mất thì giờ tiền bạc công sức đi thỉnh các pho tượng đẹp hay xá lợi về thờ tôn tí. Hãy dùng những thì giờ này tu niệm tưởng về ân đức của Phật hay thực tập chánh niệm, bạn sẽ có phước rất nhiều rất nhiều rất nhiều, không nhiều lắm. Thì người ta thường thường như vậy đó, năm nào cũng vậy, hồi trước xưa cũng vậy đó, đi qua đây là sẽ thỉnh một bức tượng bằng trầm đó, đem về đình Mỹ, tượng trầm ta quý ghê lắm. Khi nào mà gần thấy khó thiện là sư cũng lóc tóc thì ra thỉnh ông Phật bằng trầm, rồi sư đem sư để tính điện cái đi ngồi thiền cũng giống như chúc phúc cho vậy, rồi đem về bên Mỹ cho người này người kia. Rồi cái câu chuyện ông thầy này ông theo dõi sư mà ông nói rồi khi có một lần cái câu chuyện xảy ra là ngay trong gia đình của sư, sư có một người em bao bệnh rất là nặng, bị gan đó, là bác sĩ kịp chết rồi đấy, chú này là coi như là tiêu rồi đấy. Thì phước chủ mang thầy biết sao không bị chết cho nó thay gan được. Thì khi mà trong cái thời kỳ mà khẩn cấp mà chú nằm ở trong nhà thương, thì chú biết thời cho sư, chú nói là bây giờ em tới lúc chắc có lẽ em không còn sống bao lâu nữa. Ông này thì trước đó thì cũng tội nghiệp lắm, nhậu một ngày cũng hai ba cái bia, rồi bây giờ gan nó chai rồi đó. Thì bây giờ nằm trong nhà thương thì thôi, bây giờ đó sư ở bên Myanmar đó, sư làm ơn sư thỉnh cho em tượng Phật về để đây để anh nằm anh nhớ rằng mà biết làm chết còn đi đâu nữa. Nói vậy đó, cũng sợ quá rồi mà đó. Thì sư cũng nghe em nói vậy là sư cũng tội nghiệp quá, sư mới đi thỉnh một tượng Phật. Hồi đó mình chùa cũ tượng Phật bằng trầm, cái bị nhỏ vậy mà rất là đẹp, 50 đô. Rồi cái sư đem về, sư đem về cái sư mới nói cái sư trụ trì ở bên chùa cũ đó. Lúc đó là một cái vị sư cũng là nhỏ hạ thôi. Sư mới thưa cái sư nói là sư có người em được. Cái sư nói thôi bây giờ đem lên trên bằng Phật đi, rồi đó đêm buổi tối là mấy sư lên dưới mấy sư tụng kinh, rồi ban ngày là đem xuống dưới thiền đường á, là dưới đó mà thiền hành giả đó tụng kinh để mà gọi là chắc là điểm nhãn hay là cái sao để chân Phật cái càng ngày càng linh đó, càng cởi gì giúp Mỹ. Rồi sư làm ai kêu sao sư làm vậy, làm hết trơn rồi gửi về bên đó. Ôi thôi nó mừng quá trời quá đất. Rồi bác sĩ được chữa rồi, lành xong xuôi rồi dành lành xong đi lấy vợ sướng không. Mình tưởng nó đi tu rồi, nó hứa rồi em sẽ tu được, em sẽ theo bước chân sư, và có bữa sau em từng có đi lấy vợ chạy đá vậy này. Trong tâm sư lúc đó trời tức mới dữ chứ, như vậy là Phật không có linh, như vậy là Phật không có linh. Trời ơi, sư tụng kinh biết bao nhiêu lần rồi mà Phật không linh, bảy thằng này đi lấy vợ này. Thầy thì nói đi theo mình nó tu mà bây giờ nó bỏ. Từ đó thầy biết sư câu chuyện, thầy nhắc sư, thầy nói thay vì sư mất thì giờ sư đi kiếm cái này cái kia, cái nhân duyên nghiệp đừng có họ thôi, mình không có làm gì được, mình phải có trí tuệ để mình hiểu điều đó, đừng đi kiếm cái này kiếm cái kia về cho Phật tử thỉnh hay là thờ rồi. Mấy cái đó là tà kiến vậy lắm, không tốt đó. Chính sư có kinh nghiệm về gia đình của sư rồi, sư mới dám nói đó. Còn nếu mà sư nói nữa thì chắc có lẽ là sư rất là buồn. Khi mà sư đi mua tượng Phật sư biết chứ sao, họ cái gì họ báo cáo thầy đó. Mua tượng Phật bao nhiêu thầy cũng biết giá nữa. Tôi có dịp nói khi được hỏi cách thức nấu đồ ăn, mua sắm vật dụng để cúng chư thiên chư thần. Chư thiên không ăn được đâu, đừng có cúng. Người ta làm điều này với tâm si, do không được ai dạy dỗ, thế nào là chánh pháp. Thầy nói là thầy cũng tâm sự vậy đó. Người ta cứ hỏi cách thức là phải nấu đồ ăn hay là mua sắm vật dụng như thế nào để cúng chư thiên chư thần, để đèn màu gì, đèn màu vàng, bao nhiêu cây rồi vậy. Khi qua bên Pháp là sẽ thấy các người nào đó họ vô họ kiếm. Cái vị sư Việt Nam hỏi đó, bây giờ tới cái sao này sao rồi vậy, con cứ mua đèn gì cũng sư có biết gì đâu. Sư nói tầm bậy tầm bạ không thì sợ quá, nó cho đệ lời cụ trì về đi tính. Chư thiên không ăn được đừng có cúng, người ta làm điều này với tâm si, cúng chư thiên hồi hướng phước đến chư thiên, mong chư thiên hộ trì, đó là làm với tâm tham, mong cầu danh lợi đổi chác nhìn những người làm ăn buôn bán. Chư thiên cũng đầy phiền não tham sân si, có thể tâm sân họ ít hơn loài người, vì nếu sân mạnh sẽ bị đốt cháy, như hình tướng bị hình tướng của họ sẽ bị đốt cháy. Chư thiên á, là tâm phải mát mẻ, nếu mà chư thiên mà sân nhiều quá là cái hình tướng của họ sẽ bị cái tâm sân nó đốt cháy đó. Do đó họ sợ lắm, họ không dám sân, luôn luôn là mát mẻ trên á. Tiên quá và chư thiên hộ trì là dựa vào tha lực, trái với lý nhân quả của đạo Phật. Một vị cao hạ đến đây học thiền có thể lại thầy thì chứng trọng pháp của thầy được không? Đã phải chuyển qua một cái vấn đề khác là bây giờ đó, nếu như mà có một vị mà cao hạ mà lại đây mà học thiền với thầy, mà lại thầy mà nói rằng là tôi lại cái này là tôi kính pháp, như vậy có được không? Kính trọng trong tâm đủ rồi, thầy nhắc kính trọng trong tâm đủ rồi, không cần phải lại. Giới luật không cho phép vị cao hạ lại người nhỏ hạ hơn mình. Tưởng Phật sống lại hay đi trước mặt mình là thành tưởng tượng. Hồi nãy là Ngài Uttika nói là tôi đi bát, tôi tưởng tôi Phật đi trước mặt tôi, do đó tôi rất là nghiêm túc, tôi rất là chánh niệm, tôi không có dám lơ đỉnh. Thì bây giờ cái vị này mới hỏi lại, thưa thầy, nếu như vậy tức là cái vị đó là đi bát với tâm tưởng, có phải vậy không? Những vị có trí tuệ, thầy trả lời, những vị có trí tuệ sử dụng hình ảnh hay sự tưởng tượng để tăng năng lực của tâm. Người có trí tưởng nhiều quá không tốt, sinh ra tâm thần. Ông thầy nói đúng rồi, tưởng thì được, nhưng mà nhờ phải có trí tuệ. Còn mà mình chưa có trí tuệ, mình cứ tưởng đi rồi một lát là mình sẽ bị bệnh tâm thần đó. Thì quý vị thấy cái tưởng thì thầy từng nhắc có hai loại, mình cứ nhớ trong cái việc nói tưởng được nói tưởng hết trơn, nhưng mà thầy nhắc thứ nhất, thanh nha là tưởng, là một cái sinh hoạt của tâm. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đi chẳng hạn, quý vị có cái tưởng nó làm việc ở trong đó, đang quý vị biết chân mặt chân trái bước như thế nào, nếu mà lên dốc xuống dốc là quý vị có tốt lượng, thôi quý vị đi là quý vị không có đi được một cách tự nhiên. Ví dụ khi mình ăn vậy, mình cắp cái gì mình cũng ước lượng cái bao xa rồi mình cắp, cái sức mình cắp bao nhiêu, còn không cắp quá xa nó đặt cắp gần thì không được tới đồ ăn, gọi là tưởng đó quý vị. Nhưng mà có một cái tưởng khác nữa là tưởng tượng. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình thấy chư thiên, mình thấy Phật, mình thấy khắp hoàn rồi đó, nên cái đó là tưởng không. Do đó là hễ mà nó tới, mình nhắc mình cái đó là tưởng tượng đó. Tưởng là tưởng tượng chứ mà chứ tưởng không. Thì cái đó nó thuộc về là cái không phải là cái đối tượng của sự thực tập. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái câu nói của đệ tưởng. Một cái câu hỏi nói về vấn đề nghe pháp, và từ đó thầy giải thích về cái tưởng cho mình nghe. Thưa thầy, câu hỏi: thưa thầy, con thấy rằng khi nghe pháp với định tâm thì chú ý đến âm thanh thôi. Cô này cô nói tình pháp với thầy, nói nếu mà con nghe pháp mà con chỉ chú ý tới nghe pháp với định tâm đó, thì con chỉ chú ý tới âm thanh. Ngược lại, nghe pháp với chánh niệm thấy tâm hiểu biết rõ ràng hơn và chánh niệm cũng mạnh hơn như khi ngồi thiền. Cô này nói là nếu như mà con nghe với chánh niệm thì con thấy rằng là con hiểu biết cái lời dạy rõ ràng hơn, và tâm con cũng có chánh niệm giống như khi con ngồi thiền vậy. Thì giải thích: khi nghe pháp chúng ta nên để ý đến ý nghĩa của bài pháp. Chính vì muốn học hỏi trau dồi kiến thức nên chúng ta mới tới nghe pháp. Đó, thầy dặn là khi nào quý vị đi nghe trình pháp, nghe pháp quý vị sáng, kêu bằng là thầy hiểu cho được cái lời trong cái người ông thầy, nghĩa là cái người mà diễn giảng ta nói cái gì. Bởi vì đó là lý do mình tới mình nghe pháp, vì mình muốn học hỏi trau dồi kiến thức nên chúng ta đi nghe pháp, hay là chúng ta đi nghe trình pháp. Khi nghe những bài giảng của thiền sư nên để ý, nó có hai cách để mình nghe. Cách thứ nhất là nghe với định tâm, chú vào âm thanh, không hiểu gì hết, không rõ ý nghĩa của bài pháp. Thì quý vị thấy như vậy tức là cái mà thầy không có muốn mình làm ha. Bây giờ cái thứ hai, nghe với sự hiểu biết, thấy có đối tượng tức là lời giảng và tâm hay biết, nhưng đồng thời có tưởng trong này làm phân tách ý nghĩa của những lời giảng. Như vậy là quý vị thấy toàn bộ sinh hoạt của tâm. Hành giả như vậy nghe pháp hình như vậy, khi nghe hành giả thấy toàn bộ sinh hoạt của tâm và cũng hiểu ý nghĩa của bài giảng nữa, tức là mình thấy tâm đã có sự để ý, có tưởng nó sinh hoạt, đồng thời mình thấy tâm nó đang phân tách thì ý nghĩa, tức là mình hiểu ý nghĩa mà đồng thời mình thấy sinh hoạt của tâm. Hiểu được ý nghĩa của bài giảng rất quan trọng. Vào thời Phật còn tại thế, sau buổi pháp thoại của Ngài, có rất nhiều người đắc đạo quả nhờ hiểu lời Phật dạy và biết luôn được sinh hoạt của tâm. Các ngài biết sinh hoạt của tâm một cách tự nhiên, không cố sức chú vào một đối tượng nào hết. Trong khi mà các vị mà nghe mà Đức Phật thuyết pháp đó, các ngài đắc đạo quả là tại sao? Tại vì vừa nghe lời Phật dạy mà đồng thời thấy sinh hoạt của tâm nữa. Tôi thấy rằng trong bốn uẩn thuộc về danh pháp của ngũ uẩn, ngũ uẩn là có năm, sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ thầy nói danh pháp thôi, tức là nói bốn cái về tâm thôi, thì thọ tưởng hành thức người ta ưa để ý vào thọ, vào hành, vào thức, mà rất người thích nói về tưởng. Mà tôi thì tôi luôn luôn tìm kiếm để hiểu như thế nào về tưởng. Tôi thì ngược lại rất thích thú quan sát về thanh nha tưởng và xem nó vận hành như thế nào. Và đây là một ví dụ. Một lần tôi đi trên xe, ngồi bên cạnh tài xế và hai người ngồi sau, họ nói chuyện với nhau, tâm tôi phân biệt được người nào nói tưởng. Cùng một lúc trí tuệ thấy rằng có âm thanh và tâm hay biết, âm thanh chỉ là âm thanh thôi, không phê bình, không xác đoán. Như vậy là thầy nói cái người, hai người ngồi sau, họ nói qua nói lại, tôi biết người nào nói. Nhưng mà đồng thời một lúc nữa tôi cũng biết rằng có âm thanh và có tâm hay biết. Và khi mà có âm thanh có hay biết, có thế thôi, không phê bình, không xác đoán. Nhưng mà khi mà tưởng nó lên nó sinh hoạt thì bắt đầu nó có phê bình, xác đoán. Như vậy tưởng là một sinh hoạt tự nhiên của tâm như những sinh hoạt khác. Hãy để cho nó vận hành một cách tự nhiên, duy trì quan sát để học hỏi, đừng ngăn trở gì hết. Đó, có một vị hành giả lại đây hành thiền rồi nói: thưa thầy, bây giờ là tôi đi ra ngoài, tôi dòm người ta, tôi dòm vậy thôi mà tôi không thấy gì hết. Thầy nói tôi chừng á, cầu tiêu phải biết mình nào là cho nam, mình nào cho nữ, cho tôi vô bệnh bạ là nguy khốn lắm đấy. À, như vậy tưởng là một sinh hoạt của tâm, học hỏi và đừng ngăn cản gì hết. Trong một bài pháp Đức Phật dạy chúng ta hãy trau dồi 7 loại tưởng, vì chúng là những viên gạch lót đường cho đạo quả giải thoát. Đức Phật thầy giảng 7 cái loại tưởng, mà 7 loại tưởng này Đức Phật khuyên chúng ta phải trau dồi 7 cái loại tưởng này, vì chúng là những viên gạch lót đường cho đạo quả giải thoát. Và cái thứ nhất là gọi là Acubanyana, còn là 6 cái khác sau nữa tên khác nhau, mời quý vị đông nghe lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.